Bên nhau trọn đời, chương 11, phần 2. Nhưng sự việc không đơn giản như vậy. Ông Smith, luật sư riêng của ông Quân cho biết, chợ Mặc Xanh không có đủ chứng cứ chứng minh ông chồng của cô Quyên có khuynh hướng bạo lực. Và lại, dù có chứng cứ đầy đủ tước quyền giám hộ đứa trẻ của ông ta, thì cô Triệu Mặc Xanh cũng không phù hợp điều kiện nuôi dưỡng đứa trẻ. Sự việc này muốn giải quyết thì thông qua pháp luật sẽ rất khó khăn, nhưng có một cách đơn giản có thể làm được. Đối với loại người côn đồ như chồng của cô Quyên thì dùng tiền là dễ nhất. Đúng vậy, ông Quân nói, nhưng tôi không thích mất tiền với loại người đó. Và lại không có gì đảm bảo hắn sẽ giữ lời hứa. Sau này rất có thể hắn lại tiếp tục quấy rầy, hoặc sẽ lại chơi lại chúng ta một vố. Vì vậy giải pháp đó không phải là cách hay. Vậy thì chỉ có cách cô gái kia lập tức kết hôn, lấy một người chồng có đủ điều kiện. Như vậy mới có hy vọng thắng cuộc. Smith nhún vai, nói nửa đùa nửa thật. Ừ, anh hoàn toàn phù hợp với điều kiện. Câu nói của Smith lại khiến Ưng Quân xúc động. Anh nhận thấy trong thâm tâm anh không có ý phản đối ý kiến đó. Ưng Quân gọi điện cho Mặc Xanh, nói lại ý kiến của luật sư Smith. Cứ coi như gã Claude đó có khuynh hướng bạo lực, có thể tước quyền giám hộ đứa trẻ của anh ta, thì cô cũng không thể nuôi được đứa bé. Tuổi của cô, điều kiện kinh tế của cô, điều kiện hôn nhân của cô không phù hợp với điều kiện nuôi dưỡng trẻ em theo quy định pháp luật của bang. Tiểu gia sẽ được đưa vào trại trẻ mồ côi. Điều này bất lợi thế nào đối với đứa bé chắc cô đã hiểu. Trại trẻ mồ côi hoàn toàn không phải là nơi ở tốt đối với nó. Mặc Xanh bối rối. Tôi chỉ định giúp họ, tại sao lại khó đến thế? Hoặc là không khó. Ưng Quân và luật sư Smith đã từng nói gã Claude chồng cô Quyên thực ra chỉ muốn một khoản tiền, nhưng Ưng Quân không muốn giải quyết theo cách đó. Ưng Quân cũng đã không gặp tiểu gia, đứa bé lại trông có vẻ chậm chạp. Nghe nói là do thường xuyên bị đánh. Nếu cô thực sự muốn mang gánh nặng này, tôi có một gợi ý. Ưng Quân nói nhanh. Cô có thể tìm một người đáng tin cậy phù hợp điều kiện nuôi dưỡng trẻ em để kết hôn giả. Hoặc là tôi sẽ giúp cô. Ở đầu dây bên kia, Mặc Xanh sững người. Sau khi đã hiểu tình thế của mình, cô nói. Như vậy sao có thể? Ưng Quân cũng không ép. Sau đó sự việc có tiến triển. Bức ảnh chụp Claude say rượu dí đầu thuốc lá đang cháy vào tóc tiểu gia bị chủ nhà của Mặc Xanh chụp được. Nhưng đúng như luật sư của Ưng Quân nói, mặc dù Claude bị tước quyền giám hộ đối với tiểu gia, nhưng cậu bé lại bị đưa vào trại trẻ mồ côi. Mặc Xanh tuy bận học, bận làm thêm, nhưng cách một hai ngày đều đến thăm cậu bé. Vào một ngày mấy tháng sau đó, Ưng Quân lúc đó ở bang California bỗng nhận được điện thoại. Cô khóc với anh. Ưng tiên sinh, em muốn nuôi tiểu gia. Thì ra trong trại mồ côi, tiểu gia bị những đứa trẻ da trắng bắt nạt. Chuyện đó đã xảy ra nhiều lần, nhưng lần này rất nghiêm trọng. Tiểu gia bị bọn chúng dúi đầu vào nhà vệ sinh. Nếu không kịp thời phát hiện, có lẽ đã bị chết ngạt. Ưng Quân đáp máy bay đến thành phố N, mang theo bản hợp đồng. Nội dung của bản hợp đồng này là cô từ bỏ mọi quyền lợi mà cuộc hôn nhân này mang đến. Tương tự như tôi không thực hiện bất cứ nghĩa vụ vợ chồng nào. Cũng chính là nói chúng ta chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa. Ưng Quân giải thích. Quyền lợi và trách nhiệm đã quy định rõ ràng trong hợp đồng khiến Mặc Xanh yên tâm. Đó cũng chính là mục đích của Ưng Quân. Anh biết bản hợp đồng này khiến Mặc Xanh không bị bất kỳ ràng buộc sẽ làm cô yên lòng. Ưng tiên sinh, cảm ơn anh. Mặc Xanh bối rối không biết nói gì hơn. Không có gì. Thực ra cuộc hôn nhân này mang đến khá nhiều cái lợi cho tôi. Công ty tôi sắp khai trương. Hình ảnh một người đàn ông có gia đình sẽ chiếm được lòng tin của các cổ đông. Hơn nữa, điều kiện đã kết hôn khiến tôi tránh được nhiều phiền toái. Ưng Quân nói, chính anh cũng thấy lý do có vẻ nực cười, nhưng anh đã nói rất thực. Và lại, Triệu Mặc Xanh, cô quả thực là ân nhân của tôi. Cho nên anh mới bảo hộ cô ấy dưới đôi cánh của mình. Nhưng có phải chỉ có lý do đó không? Ưng Quân không dám tự hỏi. Mặc Xanh sau một thoáng chần chừ, tay nắm chặt cây bút, ký nhanh tên mình và trao lại bút cho Ưng Quân. Ưng Quân đáp máy bay về bang California. Ngay buổi tối hôm Mặc Xanh nhận được quyền giám hộ đối với tiểu gia, Mặc Xanh chưa học xong vẫn tiếp tục ở thành phố N. Do phải đối phó với kiểm tra định kỳ của ban phúc lợi xã hội, cuối mỗi tháng Ưng Quân bay về thành phố N một lần. Mặc Xanh hết sức áy náy bởi đã gây phiền phức cho anh. Nhưng Ưng Quân trái lại rất mong nhanh đến cuối tháng. Cô thư ký người da trắng của Ưng Quân đã nhận xét một cách đáng yêu. Ông chủ, ông biết không, tôi rất thích một tháng có hai lần cuối tháng, bởi mỗi khi cuối tháng ông chủ lại trở nên vui vẻ thân thiện với chúng tôi. Ưng Quân nghe nói vậy mỉm cười. Tiểu gia vẫn tỏ ra chậm chạp ngốc nghếch. Mặc Xanh vất vả lắm mới dạy nó được tên chú Ưng Quân bằng tiếng Trung Quốc. Ưng Quân không thấy cảm động bởi câu chú Ưng Quân của thằng bé, nhưng Mặc Xanh trái lại rất phấn khởi. Cô xúc động ôm chặt Tiểu Gia vào lòng, hôn lên mái tóc cứng của nó. Ưng Quân ngây người trước nụ cười của cô gái. Trong khoảnh khắc đó, anh đã hiểu tất cả. Anh đã rung động. Lâu lắm rồi mới có cảm xúc đó. Anh và Triệu Mặc Xanh chẳng qua mới chỉ quen nhau được mấy tháng. Cảm xúc đến một cách bất ngờ, thậm chí không hề có dấu hiệu báo trước. Là một người lý trí như Ưng Quân, lập tức cô lý giải nguyên do tâm trạng của mình. Nhưng lần đầu tiên, anh phát hiện anh đã hoàn toàn bất lực chứng minh quan hệ nhân quả này. May mà anh nhanh chóng buộc mình thoát ra khỏi tâm trạng đó. Bản tính thực tế khiến anh quyết định cứ để cho sự việc tiến triển một cách tự nhiên. Cuộc sống của Ưng Quân với những chuyến bay bay đi bay về giữa bang California và thành phố N duy trì trong khoảng 2 năm. Và một ngày 2 năm sau đó, Mặc Xanh gọi điện thông báo với anh hai tin. Thứ nhất, cô đã tốt nghiệp đại học. Thứ hai, chị Quyên mẹ Tiểu Gia đã được phóng thích trước thời hạn và quyết định đưa Tiểu Gia trở về nước. Sau khi gác máy, ý nghĩ đầu tiên của Ưng Quân là đã đến lúc rồi. Tại sân bay quốc tế thành phố N, lần đầu tiên Ưng Quân gặp người phụ nữ mặt đầy vẻ phong trần tên Quyên. Mặc Xanh đã có lần vô tình nhắc đến hoàn cảnh riêng của Quyên. Chị vốn theo chồng sang Mỹ để đoàn tụ gia đình. Chồng chị sang Mỹ tu nghiệp mấy năm, về sau để nhận tấm thẻ xanh, người chồng đó kết hôn với một phụ nữ Mỹ. Quyên lúc ra đi hãnh diện, hạnh phúc tràn trề, bỗng chốc bị dồn vào hoàn cảnh trớ trêu. Không muốn trở về nước, sợ bị đàm tiếu mới bất đắc dĩ kết hôn với người đàn ông Mỹ tên là Claude. Không ngờ lại càng bất hạnh. Hai năm trong tù khiến chị kinh sợ mảnh đất này. Chị hiểu ra đây hoàn toàn không phải là nơi của mình. Sau khi được tha trước thời hạn, chị quyết định đưa con trai trở về nước. Mặc Xanh ôm chặt Tiểu Gia, lưu luyến không rời. Chị Quyên cảm ơn Ưng Quân. Cảm ơn sự giúp đỡ của anh trong hai năm qua. Chị chỉ cần cảm ơn Mặc Xanh là đủ rồi. Ưng Quân hiểu ánh mắt hâm mộ của Quyên hướng vào Mặc Xanh. Anh mỉm cười nói, mỗi người một phận, không nên miễn cưỡng. Mặc Xanh ngửa đầu, nhìn theo chiếc máy bay đang lẫn dần vào làn mây, ánh mắt u ám. Muốn trở về phải không? Ưng Quân hỏi. Mặc Xanh thẳng thốt lắc đầu, lát sau mới nói, không, em không muốn trở về. Có lẽ em quá yếu đuối. Anh Quân, ở nơi đất khách quê người cô đơn dường như là chuyện tất nhiên, nhưng nếu trở về nước mà vẫn cô đơn, đó mới thực sự đáng sợ. Cô cúi đầu không nói gì nữa.